18y.net giới thiệu câu chuyện phá trinh bạn gái. Tôi ngồi xuống bên nàng và ôm nàng thật chặt, hôn thật say đắm lên môi và cả má nàng. Sự hứng tình lúc này đã đưa tôi lên cao độ. Tôi vuốt ve lưng nàng một cách nhẹ nhàng chậm rãi, đôi bàn tay quỷ quái của tôi lần lần tiến sâu hơn. Tôi nhẹ nhàng thò tay vào lớp áo của nàng, thọc sâu vào nịt ngực và mân mê hai vú nàng. Nàng khẽ rên nhẹ, cái cảm giác tê tê ở đầu ngón tay mà trước kia tôi không hề có ở những lần chơi bời đàng điếm. Càng xoa nhiều đôi vú nàng, tôi càng thấy hứng thú. Cộng thêm tiếng rên rỉ nho nhỏ của nàng càng làm tôi không còn lý trí. Tôi cua quạng tìm sâu vào dưới lưng quần nàng, tay tôi àn tay tôi. Tôi xoa xoa nhẹ nhẹ đám lông ấy. Đột nhiên tôi hơi giật mình khi tay nàng khẽ chạm vào dương vật đang cương cứng của tôi. Nàng hơi thụt tay lại như mắc cỡ. Tôi sung sướng ôm cứng nàng và hôn lấy hôn để lên tóc, lên môi, lên má của nàng. Mùi hương trinh nữ ở người nàng tỏa ra dịu dịu, làm ngây ngất trong tôi. Tôi vội kéo nàng ngã xuống nệm, hôn mạnh lên khắp người nàng, hai tay mân mê ve vuốt đôi vú căng cứng của nàng. Nàng đồng tình nằm yên lặng, tôi run run nhẹ nhàng cởi bỏ từng hạt nút áo của nàng, nâng niu âu yếm kéo nhẹ nó ra khỏi người nàng. Tôi hồi hộp như lần đầu tiên ăn vụng bánh, sợ bị người phát hiện được. Cái khoái cảm tràn trề trong tôi và một lần nữa sự hưng phấn đã thực sự chín mùi. Dương vật cương cứng bị gò bó trong cái quần jean bụi của tôi như muốn bùng bật ra. Nó cứng và hình như một tí chất nhờn đã thoát ra. Tôi tháo bỏ từ từ từng cánh áo, từng cái quần và cuối cùng tấm thân trắng toát trần truồng của nàng lồ lộ hiện ra dưới đôi mắt hừng hực lửa của tôi. Tôi vuốt ve, âu yếm hôn khắp thân hình nàng và hầu như không còn thiếu sót một chỗ nào cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lần trong đời thật sung sướng, thật hạnh phúc. Và cứ thế tôi hôn hít giờ dẫm khắp thân thể nàng trong khoái cảm cực độ. Nàng đê mê sung sướng nhưng còn e lệ, không dám làm gì hơn là ôm cứng lấy thân thể và mân mê nhẹ nhẹ vùng hạ bộ của tôi. Tôi cởi nhanh áo nhưng không cởi quần vì nghĩ nếu trần truồng thì tôi sẽ không thể cưỡng lại được sự đòi hỏi của thể xác, mà điều này tôi muốn để dành cho ngày cưới của chúng tôi. Nó sẽ linh thiêng và hấp dẫn hơn. Thế là ngày ngày vào lúc rảnh rỗi sau tàn những cuộc vui chơi bên ngoài, chúng tôi lại quay về phòng học của tôi và cùng đồng ý nằm trần truồng bên nhau hôn hít âu yếm mà không được tiến sâu hơn nữa. Tôi mân mê từng vùng thịt da nàng mà hầu như không để sót một nơi nào trên thân thể nàng cả. Tôi bóp nhẹ đôi vú căng cứng trinh nguyên của nàng, hôn tha thiết vào đầu vú nàng, xoa xoa bóp bóp không ngừng. Trong lúc ấy nàng cũng giờ dẫm khắp người tôi, nàng nâng niu hai hòn dái săng cứng của tôi và nhất là đưa các đầu ngón tay xoa nhẹ quy đầu dương vật tôi. Tôi chân người vì quá nứng, nàng vuốt đi vuốt lại nhẹ nhàng dương vật tôi. Nó lúc này thật là cứng và hình như tất cả nhiệt độ và sức mạnh của tôi đều dồn xuống cả đây rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi áp dụng chiêu thức làm tình trong phòng the mà tôi đã từng đọc qua. Tôi run run giang nhẹ háng nàng ra, nhìn thật kỹ vào lồn nàng. Cái mu lồn cao cao hơi hất nhóm lông đen mượt mà trông thật hứng tình. Nước miếng dâng trận trong miệng tôi làm tôi nuốt ực một cái rõ to. Nàng cười mỉm, tôi ngần ngại banh háng nàng rộng thêm ra. Hai môi lồn nàng đỏ ửng, hai mép lồn dài ôm lấy và che khuất cửa vào thiên thai. Tôi từ từ đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng giở quanh hai mép lồn ấy, banh thật rộng ra và cố nhìn thật kỹ vào, tìm kiếm. Cuối cùng tôi mân mê lên cái mông đốc nằm thật đáng ghét quá của nàng. Tôi le lưỡi và đánh liều liếm nhẹ vào lồn nàng, thấy nàng nằm im tôi bạo dạn hơn. Đưa cái lưỡi nhám quỷ quái già lên già xuống quanh lồn nàng, nàng hơi chân người, tôi lại càng tiếp tục già liên tục. Tôi cắn nhẹ mép lồn nàng và bú chùn chụt. đưa đầu lưỡi ra quanh mồng đốc nàng và tôi cảm thấy có một tí chất nhờn ở đầu lưỡi mình, nó mặn mặn, làm sao ấy, thì ra đó là nước dâm thủy của nàng, nàng đã tiết ra vì sung sướng. Rên khe khẽ và cũng bắt đầu mạo hiểm liếm quanh quy đầu dương vật của tôi sướng tê người. Nàng cầm cứng dương vật tôi và thụt lên thụt xuống như những lần tôi tự làm sướng lấy mình bằng cách thủ dâm vậy. Có nhiều lúc quá cứng và hình như tinh dịch của tôi sắp sửa bắn ra. Tôi vội ngăn nàng thôi đừng thụt nữa mà chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ nó để dương vật của tôi hạ bớt cơn ứng tột độ này. Và cứ thế chúng tôi chỉ làm tình với nhau tạo khoái cảm cực lạc bằng cách này mà thôi, tuyệt đối không đi xa hơn nữa. Nhưng một hôm sau khi đi chơi dã ngoại về, chúng tôi mệt lã người. Hai đứa nằm thử cả ra giường, mở nhạc và thiêu thỉu ngủ. Cái nóng oi bức của buổi xế chiều hâm hấp làm sao ấy, khó chịu quá. Chúng tôi đều cởi trần chuồng nằm cho thoáng, cơn mỏi mệt đã lắng dịu. Hai đứa thì thầm tính chuyện mai sau, tôi ôm ghì thân hình trắng muốt ấy mà ve vuốt mà nâng niu hôn hít khôn thôi, cái cảm giác hứng tình lại đến với tôi luồn tay sâu vào lồn nàng, ngoay ngoáy hai, mép môi lồn nàng, ấn nhẹ ngón tay vào mồng đốc của nàng và khoái cảm le lưỡi liếm vào nó, nàng chân người rên rỉ và hứng tình xoa bóp nhẹ dương vật tôi. Tôi bú lồn nàng một cách ngon lành, cái mùi tinh khí mặn mặn sao sao ấy, từng sợi lông lồn đen mướt của nàng vướng nhẹ nơi miệng tôi xoắn chúng lại và kéo lên nhẹ nhẹ. Nàng hơi đau và nhổ mình lên sung sướng, tôi mở thật to lồn nàng, mắt nhìn hau háu từng dấu vết một trên người nàng, nhất là cái lồn dễ thương làm sao ấy, tôi hết bú lại liếm liên tục. Trong khi nàng cũng bú dương vật tôi một cách ngon lành, thích thú, một tay giờ lồn một tay còn lại tôi xê xê hai núm vú của nàng, thỉnh thoảng bóp nhẹ chúng, và cuối cùng chịu không nổi nữa. Tôi xoay người nắm lấy dương vật cạ nhẹ vào hai mép lồn nàng, cái sương sướng khó tả, và nàng cũng thế, nàng rên rỉ to hơn và nây nảy cái lồn liên tục như muốn cắn lấy dương vật tôi vậy. Tôi cà cả thật lâu lên mồm đốc của nàng, bấy giờ cả tôi và nàng đều dì chảy ra một thứ chất nhờn dâm dục. Tôi liều và không còn suy nghĩ gì nữa, từ từ đút nhẹ dương vật vào lồn nàng. Nàng không phản kháng, tôi đút vào chưa ngập hết quy đầu dương vật thì chợt ngưng và âu yếm hôn, nhìn nàng khẽ nói, thôi nhé, hay là, nàng không trả lời mà cứ bấu chặt ôm, cứng lấy người tôi. Rồi hai tay nàng xoa xoa mông tôi và ấn mạnh cả vào thân thể nàng. Tôi biết nàng đang nướng đến tột đỉnh nhưng dù sao mình để dành vẫn hơn. Tuy nướng quá nhưng tôi cũng đành rút dương vật ra thôi. Nhất định để dành thế thôi. Tôi ngã người nằm ra giường thở dốc. Nàng vội ôm choàng kéo tôi lại ghì cứng lấy thân thể tôi và cầm lấy dương vật của tôi già già lên mồng đốc của nàng. Nước dâm thủy của nàng và chất nhờn của tôi ra ướt đẫm, chúng sền sệt quyện lấy nhau, tôi và nàng đang nướng đến cực độ, chịu không nổi nữa rồi. Bỗng nàng khẽ nấc lên một tiếng và cầm lấy dương vật tôi ấn mạnh vào lồn của nàng, nàng la nhỏ, á á á, má ơi. Vì có chất nhờn làm xúc tác trong giao hợp nên dương vật của tôi đã lọt vào lồn nàng một cách nhẹ nhàng không mấy khó khăn, nàng vừa đau đớn vừa sung sướng quá. Cái cảm giác như dương vật của tôi đã lọt vào một vùng hang động âm ấm tê tê, tôi vội rút nhẹ dương vật ra nhưng chưa kịp thoát ra hết thì nàng đã ôm cứng lấy mông tôi mà đẩy mạnh vào. Dương vật của tôi một lần nữa lại lọt thỏm vào trong lồn nàng và hình như sự lấy ra đẩy vào này khiến cho nàng tăng thêm khoái cảm lắm thì phải. Nên nàng cứ tiếp tục chủ động đẩy mông tôi ra và ấn vào liên tục thôi rồi còn gì mà để dành, tôi đành phải đụ nàng liên tục và cố tạo cảm giác khoái cảm cho nhau, tôi càng nắc mạnh. Nàng càng nảy mờ u lồn lên cao, hai vùng lông của hai đứa cả chạm lẫn nhau tạo không ít khoái cảm. càng nắc tôi càng thấy trơn tru dễ chịu ở dương vật mình thì ra chất nhờn đôi đứa đã là dung dịch bôi trơn trong giao hợp. Lần đầu tiên đụng gái còn trinh tôi thấy thật là bót. Âm đạo của nàng ôm cứng lấy dương vật tôi mà ngấu nghiến co bóp, không biết tôi đã nắc được bao lâu và giờ đã mệt lắm rồi. Tôi rút dương vật của mình ra khỏi cái lồn của nàng và nằm ngửa ra giường. Đã mệt lắm rồi nhưng dương vật của tôi vẫn còn cương cứng lắm. Nàng âu yếm mút hết chất nhờn dính động trên dương vật tôi. Tôi sung sướng và thật hạnh phúc khi thấy một tí máu đo đỏ thấm ra tầm trải giường. Nàng còn trinh và giờ phút này nàng đã là người đàn bà. Tôi thật sự mãn nguyện và sung sướng vì là người được hân hạnh phá trinh nàng và mang lại khoái lạc đầu đời cho nàng. Chúng tôi đã thiếp đi trong sung sướng khoái cảm lúc nào không biết. Lần ấy tôi không xuất tinh và mãi những lần sau này vẫn vậy. Chúng tôi làm tình tìm khoái cảm bên nhau mà cố gắng không cho xuất tinh. Được tin tôi Đỗ Tú Tài phần 2, nàng sung sướng và mừng lắm. Cả tương lai sáng lạn rực rỡ đang chờ đón tôi ở phía trước. Ngày hôm ấy chúng tôi đi chơi suốt, nào xem phim, nào ăn trưa dã ngoại tại các ghề hình đá ở bến bãi Hòn Trồng, nghỉ ngơi và tắm mát cho đến chiều. Ăn tối qua loa xong, chúng tôi vào quán cà phê uống nước nghe nhạc ở ba số 4 ngoài bãi biển. Âu yếm ngồi bên nhau ngắm nhìn biển đen, bàn tính chuyện tương lai. Giật mình khi thấy tự nhiên quán quá vắng vẻ, thì ra đã khuya lắm rồi nhưng chủ quán vì nể tình chúng tôi mà không dám lên tiếng. Chúng tôi trả tiền và vội vã ra về. 12 giờ kém rồi còn gì. Trên đường về tôi nhất quyết đưa nàng về nhà tôi và bày cách nói dối mẹ vào ngày mai. Nào là đến nhà con nhỏ bạn học bài quên khuya quá không dám về phải ngủ lại, và tất cả đã làm cho nàng siêu lòng. Tôi hồi hộp như đưa cô dâu về nhà chồng trong ngày cưới. Cái cảm giác sẽ sung sướng đê mê được ôm ấp làm chủ tấm thân ngà ngọc ấy suốt đêm. Chắc đêm nay tôi không thể nào ngủ được, quả thật vậy. Lén lén cẩn thận đưa nàng vô phòng, đóng vội cửa lại. Tôi xuống dưới nhà quan sát tình hình gia đình một lần nữa cho chắc, lấy khăn và bộ đồ ngủ của tôi cho nàng tắm và mặc tạm. Tôi pha cho mình một ly cà phê đen và tắm một cái cho thoải mái. Vào phòng tôi mở tiếng máy hát nho nhỏ lại, đến ngồi cạnh nàng, nàng hoàn toàn trần truồng đang ngồi hóng khô tóc trước cái quạt bàn. Tôi lặng người ngắm nhìn một bức tranh tuyệt mỹ và sống động nhất. Nàng mỉm cười, tôi ôm chầm và hôn vội vã lên khắp người nàng. Mùi nước hoa thoang thoảng làm ngây ngất lòng tôi. Tôi giờ dẫm và bóc nhẹ đôi vú nàng. Nàng xoay người ôm chầm lấy tôi và nâng niu dương vật tôi. Tôi nghiêng mình tắt đèn, bóng tối như tăng sức lực trong tôi, như đồng lõa cho hai kẻ yêu nhau bạo dạn và thật lòng mình hơn. Tôi ôm nàng ngã ra giường, tôi sờ mó khắp thân nàng, hôn hít từ từ như sợ nàng sẽ tan biến trong bóng đêm trăng. Tôi vuốt nhẹ chòm lông lồn nàng, dang hai chân nàng ra thật rộng và đưa ngón tay vào xoay xoay nhẹ lồn nàng. Nàng sung sướng rên hơi to, rất may tiếng nhạc từ chiếc máy hát đã giúp tôi, nên gia đình không nghe được tiếng rên rỉ khoái lạc này. Nàng chân người hởi mạnh cái lồn lên cao khiến ngón tay tôi lọt sâu vào trong lồn nàng. Tôi thích thú đưa đẩy ngón tay ra vào liên tục, càng lúc càng mạnh hơn. Một ít nước nhờn đã thấm ướt tay tôi. Trong lúc ấy nàng cũng tinh nghịch không kém. Nàng mân mê vuốt ve liếm quy đầu dương vật tôi. Nàng xốc xốc nó liên tục khiến tôi nứng không thể tả nổi. Bù lại tôi cũng vội vàng cúi xuống đưa lưỡi liếm quanh hai mép môi lồn nàng và nút chùn chụt cái mông đốc của nàng. Đột nhiên nàng kéo người tôi lại, cầm dương vật của tôi đút thẳng vào lồn nàng. Một tiếng ngọt ngọt xớt đưa tôi vào khoái lạc tuyệt vời. Nàng đã nứng tột đỉnh. Tôi nắc thật mạnh và liên tục một hồi lâu để cho nàng thật sướng. Tôi ngưng nhịp và nằm im trên người nàng. Nàng vội thúc giục tôi cứ tiếp nữa đi anh. em sướng quá, tôi rút dương vật ra khỏi lồng nàng được một nửa, để yên đấy trong một phút rồi bất thình lình nắc thật mạnh vào lồng nàng, nàng rên to lên vì quá sướng, tôi nhịp ít cái rồi lại nằm im. Và một lần nữa tôi lại thúc thật mạnh vào lồn nàng mà nó cứ thế một lần hai lần, và cuối cùng không tự kiềm hãm chính mình được nữa, tôi đã xuất tinh trong lồn nàng mà không kịp rút ra. Cả hai đã đạt đến tận cùng của khoái cảm, và đứa con gái của tôi ngoài ý muốn đã thành hình. Từ đây tôi ngâm luôn dương vật trong lồn nàng, ôm nàng và cùng nàng nghỉ mệt cho đến khi dương vật tôi xìu lại và tuột ra khỏi lồng nàng lúc nào không hay. Tiếng gà đã vang lên trong đêm, đã hơn 2 giờ sáng rồi còn gì. Thế mà cả hai vẫn còn thao thức mãi chưa ngủ được, phải chăng nàng thì lo lắng cho ngày mai phải nói dối mẹ mà có được tốt đẹp tai qua nạn khỏi hay không? Tôi thì thầm mong thời gian ngừng trôi để được ôm ấp và đụ nàng mãi mãi. Thế rồi đột nhiên cả hai không hẹn mà lên cùng giờ bộ phận sinh dục của nhau. Tôi lại tiếp tục xoa, bú, vú nàng, liếm và thọc sâu lưỡi mình vào lồn nàng. Còn nàng nâng nâng hai hòn dài tôi nhẹ nhẹ và xốc xốc dương vật tôi thật mạnh liên tục. Hai đứa quần với nhau thật thỏa thê, và cuối cùng tôi đã đụ nàng khá lâu hơn lần trước. Cứ thế cho tới sáng, tôi đã đụ nàng tới 4 lần mà lần nào nàng cũng rên xiết thỏa mãn. Thời gian trôi qua nhanh, tình yêu cứ lớn dần trong tôi, nhưng hoàn cảnh và tình thế bắt buộc đã không cho phép chúng tôi được chung sống bên nhau. Chúng tôi thật sự chia tay và thề cùng nhau gặp lại và mãi mãi bên nhau ở kiếp sau vậy. Lồn, tiếng chuông đồng hồ gõ thánh thoát 4 tiếng, tôi chợt tỉnh người, đã 4 giờ sáng rồi sao, mau quá nhỉ. Cứ nghĩ vẫn vơ mà không biết mình đã thức gần trọn đêm rồi đấy. Tôi hối hận đã để vợ nằm một mình, vén mùng tôi chui vào thật nhanh và cố sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình một cách hoàn hảo hơn. Sao anh chưa ngủ? Không biết tại sao mấy hôm nay anh chăn chọc mãi khó ngủ quá. Nàng âu yếm giờ chán tôi, lén lén hôn nhẹ lên má tôi. Tôi mỉm cười trong sung sướng ôm ghì lấy nàng, vuốt ve và hôn trả lại nàng. Tối nay nàng mặc một chiếc áo ngủ màu hồng mỏng nên nàng không mấy khó khăn khi cởi nó ra. Tôi cố gắng lấy bình tĩnh. Nàng rất ngạc nhiên cảm thấy ươn ướt ở đáy quần lót khi nàng hình dung ra cảnh chồng chạm vào làn da nàng, không thể tin được điều này bởi nàng chưa từng cảm thấy như vậy mỗi khi gần gũi chồng. Đột nhiên nàng cảm thấy bàn tay của chồng chạm nhẹ vào hai bắp đùi nàng và nàng hết sức khoái cảm. Nàng tự thấy mình bị đốt cháy bởi sự ham muốn đang dâng lên trong nàng. Tôi nhẹ nhàng hôn liên tục lên đôi môi của nàng, nàng thấy mình bị kích thích đến khủng khiếp, tuy nhiên nàng không thể không rên lên vì sung sướng được. Em có thể dang hai chân rộng ra thêm một chút nữa được không? Ngay lập tức nàng dang rộng hai chân và tôi bắt đầu mơn trớn xung quanh lồn nàng bằng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình. Dần dần tôi đưa lưỡi vào sâu hơn bên trong lồn của nàng, dùng nó liếm nhẹ hai bên thành âm hộ nàng, lúc bên trong, lúc bên ngoài, làm cho nước nhờn từ lồn nàng rỉ ra ướt đẫm hai bên mép tôi lẫn bộ lông đen nhánh sum xê của nàng. Nàng cảm thấy toàn thân run rẩy, sung sướng. Một cảm giác mà từ trước đến bây giờ nàng chưa từng có. Tôi rút nhanh lưỡi ra khỏi lồn của nàng làm nàng chơi với thở hổn hển. Tôi nhìn xuống phía dưới lồn của nàng, rồi từ từ đưa hai ngón tay vào trong nàng vuốt ve lồn nàng. Lúc này lồn nàng đã rất cứng và ướt đẫm dịch nhờn. Hai bầu vú nàng lúc này cũng cương cứng và rất thèm được xoa nắn. Nàng chắc rằng tôi dễ dàng nhận ra điều đó khi tôi nhìn vào cặp vú đang cương lên của nàng. Nàng rên rỉ, xin anh cứ tiếp tục đi, em ổn chứ, có cảm thấy đau nơi âm hộ không? Tôi nhìn nàng, hai mắt gặp nhau, ánh mắt cả hai đều rất gợi tình, vì thế nàng biết rằng tôi ham muốn nàng cũng như nàng đang ham muốn tôi. Không nói một lời, tôi luồn tay ra sau lưng nàng vuốt nhẹ nhẹ. đôi vú ngồn ngộn với hai đầu vú đỏ hồng đang cương cứng áp chặt vào ngực tôi. Lúc này nàng hoàn toàn trần truồng trên giường, tôi vuốt ve ngực và bụng nàng. Tôi dùng hai ngón tay mân mê núm vú làm toàn thân nàng run lên vì sướng, rồi cúi xuống đôi môi đỏ thắm đầy khêu gợi của nàng. Tôi lùa lưỡi vào trong miệng nàng một cách cực kỳ đam mê. Nàng muốn tôi cứ để như vậy mãi, môi tôi rời khỏi miệng nàng, lướt nhẹ từ cằm xuống cổ, lên tai nàng, tôi mút nhẹ tai nàng, một dòng điện chạy dọc sống lưng nàng, nàng rên lên khe khẽ đầy đam mê. Rồi miệng tôi trượt xuống bờ vai nàng xuống đến ngực nàng, đôi môi tôi ngậm nhẹ vào đầu vú bên trái của nàng, tôi mút nó nhẹ nhàng làm nàng tưởng như mình có thể quên hết mọi thứ ở trên đời này. Nàng nảy lưng lên khi tôi dùng tay mơn trớn đầu vú bên kia, trong khi đầu vú bên này của nàng vẫn nằm gọn trong cái miệng ấm áp và ẩm ướt của tôi. Lúc này nàng bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo ngủ của tôi. Nàng dùng đôi tay mềm mại của mình xoa nhẹ lên bộ ngực không lấy gì nở nang cho lắm của tôi. Dương vật của tôi cũng cứng lên trước sự kích thích của nàng. Lúc này tôi ngồi nhổm dậy và nàng giúp tôi cởi nốt những mảnh vải cuối cùng trên người. Tôi thật sự ngạc nhiên trước kết quả, không ngờ vì đã từng tuổi này rồi mà dương vật của tôi vẫn còn khỏe và cứng đơ, to như không thể to hơn được nữa. Gân và các mạch máu nổi rõ sau làn da bao quanh dương vật. Nàng nhìn dương vật tôi như bị hút hồn, của tôi to và đẹp, thấy rõ hai hòn bi dường như chập vào làm một, tạo thành một quả bóng nhỏ ở phía gốc dương vật. Nàng kéo tôi sát vào lòng nàng và siết chặt cứng hơn. Nàng dễ dàng cầm lấy dương vật của tôi và đưa vào miệng. Lúc đầu nàng dùng lưỡi liềm nhẹ xung quanh đầu dương vật trong khi tay nàng vuốt dọc dương vật tôi. Bây giờ thì đến lượt tôi rên lên vì sung sướng khi nàng mút và liếm dương vật tôi trong khi tay nàng mân mê quả bóng của tôi. Tôi cảm thấy dương vật mình nằm gọn trong miệng nàng, đôi môi nàng bao bọc xung quanh gốc dương vật, còn lưỡi nàng thì liếm khắp xung quanh. Tôi cảm thấy mình không còn kiềm chế được nữa rồi. Không muốn mọi việc kết thúc sớm, tôi nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi miệng nàng. Lúc này dương vật tôi bóng nhảy, đỏ hòn. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve từ ngực xuống bụng nàng. Tôi cúi xuống hôn lên rốn nàng, rồi từ từ tôi dùng hai tay dang rộng hai chân nàng ra. Tôi cúi xuống giữa hai chân nàng, dùng lưỡi liếm hạt nhỏ trong âm hộ nàng. Nàng nhổ mông lên làm cho cả vùng âm hộ nàng ép sát vào mặt tôi. Lúc này nàng rất muốn tôi đút ngón tay vào lồn của mình, như thấu hiểu ý nghĩ nàng. Tôi lập tức dùng hai ngón tay thọc sâu vào trong lồn nàng, mạnh mẽ tôi thọc và thọc, ngày càng sâu vào tận cùng âm hộ ướt nhèm của nàng cho đến khi nàng thật sự không còn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nàng tóm chặt lấy dương vật của tôi, vuốt mạnh từ trên xuống rồi lại từ dưới lên. Trong khi đó tôi tiếp tục thọc hai ngón tay ra vào âm hộ nàng. Cuối cùng cả hai không thể nào chịu nổi nữa. Tôi ngồi thẳng dậy và kéo nàng về góc giường. Tôi nâng mông nàng lên để lồn của nàng hướng thẳng về phía dương vật đỏ hòn của tôi. Rồi tôi từ từ để dương vật tiến lại gần lồn nàng. Bằng một động tác nhanh và chính xác đến từng milimét, dương vật của tôi chạy thẳng vào trong lồn của nàng. Giây phút đó cả hai cùng kêu lên một tiếng. Dương vật tôi vừa khít trong lồn của nàng và nó nằm thật sâu trong đó. Tôi bắt đầu thọc ra thọc vào với nhịp điệu ngày càng nhanh. Lúc này dịch nhờn trong lồn nàng tuôn ra ướt đẫm nó, làm cho mỗi lần tôi thọc ra thọc vào tạo thành tiếng kêu ót ét. Nàng nâng mông lên và vòng chân quanh lưng tôi, ghì tôi thật chặt để dương vật tôi đi thật sâu vào trong lồn nàng. Nàng cảm thấy một làn sóng cực khoái chạy suốt cơ thể. Tôi rút dương vật ra khỏi cái lồn nóng hổi của nàng, xoay ngược nàng lại khiến nàng như đang bò trên giường. Rồi tôi dang rộng hai chân nàng ra làm cho cái lồn của nàng lộ hẳn ra phía sau. Và rồi tôi đút dương vật của tôi vào từ phía sau nàng. Trong tư thế này nàng có cảm giác như dương vật tôi đi được sâu hơn vào trong lồn nàng. Tôi dùng hai tay ôm ngang hông nàng, kéo thật mạnh về phía tôi, làm cho mỗi lần tôi kéo mông nàng lại đập vào bụng tôi phát ra tiếng kêu khá to. Tôi vươn tay về phía vú nàng, bóp vú và mân mê đầu vú nàng, trong khi tôi vẫn tiếp tục thọc ra thọc vào, làm cho nàng sướng không thể chịu nổi. Nàng hét lên ngây ngất, mạnh, mạnh nữa, sướng quá, anh ơi. Nàng nhận thấy mình không còn chịu được nữa rồi, nàng vươn tay ra sau vuốt hai tinh hoàn tôi và giúp tôi ấn dương vật vào sâu hơn nữa. Các thớ thịt nơi âm hộ nàng co bóp dữ dội, nước nhớn trào ra lênh láng rớt trên mặt giường. Tôi cũng đã nhận thấy các thớ thịt nơi âm hộ nàng co bóp mạnh như muốn nghiền nát dương vật tôi. Tôi hiểu rằng nàng sắp đạt đến điểm cực khoái. Tôi cố gắng giữ để đừng cho ra vội, nhưng sự mạnh mẽ của nàng và cái cách mà nàng xoa bóp tinh hoàn tôi làm cho dương vật tôi co giật mãnh liệt. Dòng tinh dịch trào lên không thể ngăn được, không muốn nàng lỡ mang thai nữa thì khổ, nên tôi rút nhanh dương vật ra khỏi lồn nàng cùng lúc nàng xoay người lại để chuẩn bị đón nhận dòng tinh ấm áp sắp sửa phun ra. Tôi chợt dùng mình hét lên một tiếng, từ cái rãnh nhỏ ở đầu dương vật tôi một dòng tinh trắng đục đặc quánh bắn vọt ra với tốc độ khủng khiếp thẳng vào bầu vú nàng. Dòng tinh thứ hai bắn ra tiếp ngay sau đó phủ đầy bụng nàng, rồi dòng thứ ba và những dòng tinh tiếp theo bắn lên khắp người nàng. Giọt tinh cuối cùng rớt đúng vào lồn nàng như một viên ngọc giữa túm lông đen nhánh, cả người nàng được phủ bởi tinh trùng. Ở chỗ khe giữa hai bầu vú nàng là một dòng tinh chảy xuôi xuống dưới bụng trông giống như một dòng suối. Nàng nằm lim dim tận hưởng cảm giác khoái lạc mà mình chưa từng tận hưởng. Tận hưởng cảm giác ấm áp của những dòng tinh đang lăn trên cơ thể nàng. Thật kỳ diệu, nàng cứ nằm như vậy cho đến khi tôi hôn lên môi nàng khiến nàng mở mắt. Tôi nói với nàng, em hãy lau người. Và anh sẽ tiếp tục đụng em thật nhiều lần nữa trong đêm nay, nhá. Nàng mỉm cười khẽ gật đầu. Một lát sau tôi lại tiếp tục bú lồn nàng, nắc mạnh và lâu hơn lần trước nhiều vì lúc này tôi đã chuẩn bị tư thế phải đụng thật lâu để cho nàng thật sự khoái lạc hơn nữa.